Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 132. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 27 tháng 4 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra, xem dục giới chư thiên. Vị thứ tám Tha Hóa Thiên Dương, Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương, Sắc Thập Phương Vô Biên Phật, Tỳ Ức Niệm Tất Lai Phó Giải Thoát Môn. Chúng ta bắt đầu xem từ đây. Pháp môn của vị thiên dương này tu chính là pháp môn niệm Phật. Quả báo mà ngài đạt được, chúng ta hay gọi giải thoát môn, chính là tu hành chứng quả. Phương pháp chứng quả của ngài, phương pháp đó chính là niệm Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng cho chúng ta nghe: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Các vị phải hiểu rõ, thấy Phật tức là chứng quả. Nếu như tâm của các vị không phải là tâm Phật, thì các vị không bao giờ thấy được Phật. Chỉ có tâm Phật mới thấy được Phật, tâm Bồ Tát mới thấy được Bồ Tát. Vì vậy cảnh giới bên ngoài không có nhất định. Y báo, chánh báo, trang nghiêm trong 10 phương pháp giới đều từ tâm mà sanh ra. Trong tâm các vị suy nghĩ về điều gì thì sẽ nhìn thấy cảnh giới như thế đó. Cảnh thay đổi theo tâm. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương, công phu niệm Phật thuần thục rồi, thấy một vị Phật là thấy được hết thảy chư Phật, một trong tất cả, tất cả trong một. Cho nên kinh điển nói: đắc thập phương vô lượng vô biên chư Phật, tùy trước ức niệm tất lai phó. Lai phó chính là ứng, ức niệm chính là cảm. Cảm và ứng giao nhau, chẳng thể nghĩ bàn. Niệm vị Phật nào thì vị Phật đó hiện ra. Niệm Phật A-di-đà thì sẽ cảm ứng được 10 phương hết thảy chư Phật trong 3 đời đều hiện đến. Sự ứng hiện này về lý sự chúng ta cần nắm rõ. Phật có đến hay không? Phật có thật là đến hay không? Không thể nói có đến, mà cũng không thể nói không có đến. Tại vì sao? Thân Phật có ở khắp trong hư không pháp giới, làm gì có đến đi. Ở đâu có cảm thì ngài hiện thân ở nơi đó. cũng giống như chúng ta bật chuyển kênh của truyền hình. Chúng ta chọn đúng kênh rồi thì hình ảnh sẽ hiện ra. Các vị nói hình ảnh này có đến đi không? Không có đến đi. Chúng ta không bật chuyển kênh, hình ảnh sẽ không hiện ra. Không hiện ra không phải không tồn tại. Chúng ta không muốn xem nữa, tắt tivi đi. Không phải những hình ảnh đó mất đi rồi. Trong Trung Quán, Đức Phật nói cho chúng ta, chẳng có đến, chẳng có đi. Không những chẳng có đến, chẳng có đi, mà còn chẳng sanh, chẳng diệt. Cảm ứng của Phật là vậy. Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Bồ Tát không ngoại lệ. Các vị phải hiểu rõ, trước mắt chúng ta cũng không có ngoại lệ. Chân tướng của y báo chánh báo trang nghiêm trong 10 phương pháp giới cũng là như vậy. 8 cái không trong Trung Quán đem chân tướng sự thật này nói rất rõ ràng. Trên đến chư Phật Như Lai, dưới đến địa ngục A Tỳ, không có gì ngoại lệ. Tại vì sao 10 pháp giới không có ngoại lệ? Bởi vì 10 pháp giới đều từ trong nhất niệm tự tánh biến hiện ra. Đây là vấn đề kinh này nói, một chân tất cả chân, một giọng tất cả giọng, chân giọng không khác. Các vị nên tỉ mỉ mà lĩnh hội ý nghĩa thâm sâu hàm chứa trong kinh này. Câu đầu tiên trong Trung Quán nói cho chúng ta, không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không đến, không đi, không dơ, không sạch. Nêu lên 8 cái không. Đây là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh bày ra cho chúng ta thấy. Mà phàm phu chúng ta lại cứ cho rằng các pháp có sanh diệt, có đoạn, có thường, có đến, có đi, có dơ, có sạch. Những hiện tượng này Đức Phật nói cho chúng ta từ chỗ nào sinh ra? Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không phải thật. Trong tâm thanh tịnh vốn dĩ không có vật gì. Các vị cần phải hiểu, nhất chân pháp giới cũng là duyên khởi. Không chỉ nói 10 pháp giới duyên khởi, nhất chân pháp giới cũng là duyên khởi. Phàm là duyên khởi đều không có tự tánh, và cũng chính là không có tự thể. Cho nên Phật nói duyên khởi tánh không. Tánh không là thật. Đạo Phật giảng về thật giả, chân thật là vĩnh hằng không thay đổi. Tánh không là chân thật vĩnh viễn không đổi. Hiện tướng bên ngoài thay đổi trong từng sát na. Phàm có thể biến đổi thì không phải thật. Đạo Phật lấy điều này làm tiêu chuẩn khi nói chân thật vọng tưởng. Phàm là hiện tướng đều là không thật. Trong kinh Kim Cang nói phàm là có tướng đều là không thật. Tất cả pháp hữu vi như mộng quyển, bào ảnh, pháp có hình tướng đều là cảnh giới bên ngoài. Tướng hiện ra trong quả vị Như Lai cũng không ngoại lệ. Trong kinh Bát Nhã không có nói ngoài chân thực pháp giới, cũng không có nói ngoài các pháp siêu diệt thế gian. Huống hồ nói cho rõ ràng hơn, đến pháp còn phải nên xả bỏ, huống hồ là không phải pháp. Pháp đó chính là Phật Pháp. Tại sao phải xả bỏ Phật Pháp? Xả bỏ chính là không nên chấp trước. Tại sao không nên chấp trước vào Phật Pháp? Tại vì sao phải xả bỏ Phật Pháp? Là bởi do nhân duyên mà sanh ra. Cho nên các vị chấp trước vào Phật Pháp là sai. Không chấp trước vào pháp thế gian mà chấp trước vào Phật Pháp thì cũng không thể thành tựu được, làm cho các vị không thể thấy được tự tánh của mình. Sau khi chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này rồi, pháp trong thế gian, pháp nằm ngoài thế gian đều xả bỏ, quyết định không thể chấp trước, cũng không được phân biệt. Nằm trong phân biệt chấp trước chính là nằm trong tâm ý thức. Ý thức là pháp hữu vi. Trong Bách Pháp nói pháp hữu vi, phần thứ nhất là tám thức. Tám thức là pháp hữu vi. 51 tâm sở là pháp hữu vi. 24 loại bất tương ưng vẫn là pháp hữu vi. 11 loại sắc pháp cũng là pháp hữu vi. Đây chính là vật chất và tinh thần mà hôm nay chúng ta nói đến, toàn bộ thuộc về pháp hữu vi. Sau khi hiểu được điều này, đối với cảnh giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào, các vị mới minh bạch, mới hiểu rõ. Niệm Phật sẽ hiện ra tướng Phật. Niệm Phật thấy Phật. Niệm Bồ Tát thấy Bồ Tát. Niệm cái gì hiện ra cái đó. Tướng không phải nhất định. Cái mà người thế gian niệm, tướng họ thấy không tốt. Trong tâm niệm tham lam, bất luận tham cái gì, tham tài, tham danh, tham sắc, thậm chí tham Phật Pháp, đều gọi là tham. Tham thì nhìn thấy những gì? Tham thì sẽ nhìn thấy tướng quỷ. Sân hận sẽ nhìn thấy tướng địa ngục. Ngu si nhìn thấy tướng súc sanh. Tâm như thế nào, cảm ứng biến hiện ra cảnh giới như thế đó. Cảnh giới bên ngoài này ở đâu? Ở trong xã hội chúng ta. Chỉ cần đầu óc của chính chúng ta bình tĩnh một chút, xả bỏ tất cả các duyên, các vị quan sát xã hội này, quan sát cuộc sống xung quanh của chúng ta, các vị đều thấy được. Không những nhìn thấy chánh báo, y báo cũng nhìn thấy rồi. Một số vị đồng tu của chúng ta nhìn không thấy, do nguyên nhân gì? Tâm quá thô, tâm lơ là, không nhìn thấy được. Nếu như các vị rất chú tâm khi quan sát cảnh giới bên ngoài, thì không khác với những gì mà Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Chúng ta không thể nào mà không khâm phục Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy, điều sau cùng của tam phước Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói tinh sâu nhân quả, chúng ta mới chợt tỉnh ngộ ra ý nghĩa chính xác của điều phước thứ ba dạy chúng ta. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Dạy chúng ta phải tin sâu vào nhân quả này, không phải nhân quả nào khác. Khi đã hiểu được nhân quả này rồi, thì đối với nhân quả của y báo chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới tự nhiên sẽ hiểu, đều hiểu rõ hết. Niệm cảnh giới gì thì hiện cảnh giới đó. Niệm Phật có thể thấy được 10 phương vô lượng, vô biên chư Phật. Đây là tâm rộng lớn mới nhìn thấy được. Niệm Phật mà tâm nhỏ hẹp, các vị nhìn thấy Phật ít hơn. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói cho chúng ta biết, thượng thượng phẩm giảng sanh, đến lúc lâm chung nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Theo sau Phật A-di-đà có vô lượng vô biên chư Phật đều nhìn thấy được. Thượng phẩm trung sanh, các vị chỉ nhìn thấy có 500 vị Phật mà thôi. Số lượng chư Phật giảm đi rồi. Tại vì sao số lượng chư Phật được nhìn thấy lại có ít nhiều? Liên quan đến tâm lượng các vị. Cho nên chúng ta cần phải mở rộng tâm lượng. Thế nào là đại thừa? Thế nào là nhất thừa? Không ở nơi sự, ở nơi tâm. Tâm bao trùm khắp cả hư không pháp giới, đây là đại thừa, đây là nhất thừa. Điều kiện cảnh giới khi khởi tâm động niệm là hư không pháp giới, cũng là chúng ta đang giảng về hết thảy chúng sanh ở khắp hư không pháp giới. Mỗi niệm đều như vậy. Tôi niệm một tiếng danh hiệu Phật, niệm một câu A-di-đà Phật, vì ai mà niệm? Vì hết thảy tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Thì tâm lượng này sẽ rộng ra. Người này tương lai lúc giảng sanh sẽ thấy vô lượng vô biên chư Phật. Mỗi ngày các vị đều niệm, ngày ngày niệm như vậy, ban đầu là không thật niệm, miệng niệm tâm không niệm. Thế nhưng dần dần niệm lâu rồi, tâm lượng chân thật cũng sẽ dần mở ra. Đây là do nguyên nhân gì? Đạo Phật chúng ta gọi là quân tập. Đầu tiên là từ danh hiệu, không có thực thể. Dần dần từ danh hiệu rồi đi tới quán sát nơi tâm và thực hành. Từ quán sát nơi tâm rồi sẽ đi đến chỗ gần giống. Từ chỗ gần giống sẽ đi đến phần chứng. Thiên Thai Tông giảng về 6 giai đoạn thành tựu quả vị Phật là 6 tầng lớp. Không phải tận lực đi tìm cầu. Tận lực đi tìm cầu, cầu không được. Công phu nhất định là phải thuần thục. Bên trong không có tác ý. Đạo Phật giảng vốn đã như vậy, tự nhiên mà thành tựu được. Điều quan trọng là ở chỗ không ngừng quân tập. Quân tập trong thời gian dài, lo ngại nhất là dừng nửa chừng. Từ xưa đến nay, những vị tu hành đạt được thành tựu, ngày nay trong hội Hoa Nghiêm chúng ta cũng nhìn thấy được nhiều người như vậy. Thành tựu của họ không có gì khác, không nghi ngờ, không lẫn tạp, không gián đoạn thì thành công rồi. Chính từ này chính là ở trong chương Niệm Phật Viên Thông mà Bồ Tát Đại Thế Chí giảng cho chúng ta nghe: phòng hộ sáu căn mỗi niệm thanh tịnh, không hoài nghi, không lẫn tạp, không gián đoạn, là thực hành phòng hộ sáu căn mỗi niệm đều tương tục. Chúng ta cần phải biết nhìn thấy ra được họ làm thế nào để được thành tựu. Tại sao có thể thành tựu? Chúng ta tu hành tại vì sao công phu không được vững chắc? Vì sao không thành tựu được? Khi tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ đi nhân tố khiến không thành tựu, bồi dưỡng nhân tố giúp cho thành tựu, thì đời này chúng ta sẽ có thể thành tựu Phật đạo. Nếu các vị không hiểu được đạo lý này, tìm không ra cái bệnh của chính mình, thậm chí là không phát hiện ra chính bản thân mình có bệnh, hạng người này làm sao tu học có thể chứng quả được? Vì vậy, phát hiện ra căn bệnh của chính mình, tìm ra nhân tố làm chướng ngại bản thân, đạo Phật gọi đây chính là giác ngộ, khai ngộ rồi. Đem những chướng ngại này trừ khử đi, công phu được vững chắc, có được công phu tu hành. Sau đó các vị niệm Phật tương ưng, niệm Phật mới có thể thấy Phật. Niệm Phật thấy Phật, nếu như ngày ngày thấy Phật, nói với các vị e rằng bị ma dựa vào. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rất đúng: khi nào Phật hiện thân cho chúng ta thấy, tăng trưởng tính tâm của các vị, nói cho các vị biết xác thực là có việc này. Sau đó thì không nhìn thấy Phật nữa. Không thấy được Phật không phải do các vị thối tâm. Trước đây có một vị đồng tu đến hỏi tôi: mấy năm đầu mới học Phật, có nhiều sự cảm ứng, ngửi thấy mùi hương lạ, nhìn thấy rất nhiều tướng tốt, những năm gần đây không có nữa, không còn nhìn thấy nữa, có phải là do thói chuyển không? Chính xác là đã thói chuyển. Sao lại thói chuyển? Vọng tưởng khởi lên chính là đã thói chuyển. Vọng tưởng là gì? Muốn thấy Phật, muốn thấy tướng tốt, vọng tưởng. Muốn thấy Phật thì Phật sẽ đến, muốn thấy tướng tốt thì tướng tốt hiện. Đó là cái gì? Là ma cảnh. Phàm hiện tướng chân thật của Phật là do tâm thanh tịnh các vị mà cảm ứng. Các vị có muốn thấy Phật, muốn thấy tướng tốt, đó là vọng tưởng. Vọng tưởng cũng có thể cảm ra tướng tốt, không phải là thật. Trong kinh Lăng Nghiêm nói có 50 loại ấm ma. Ma hay tìm đến điều các vị thích. Hay nói cách khác, con người thích thần thông, con người thích cảm ứng, rất dễ bị ma dựa vào. Chúng ta thường hay thấy những người bị ma dựa, ở trong nước, nước ngoài đều thường bắt gặp. Trong y học bây giờ gọi là thần kinh phân liệt, trong Phật Pháp gọi bị ma dựa. thần kinh phân liệt thì không còn cách chữa. Bạn bè thân quyến của họ, thậm chí chính bản thân họ đến tìm tôi, hỏi tôi có biện pháp gì để giúp đỡ họ. Không còn biện pháp. Tôi hỏi họ, có phải là anh rất thích thần thông không? Có phải là rất thích cảm ứng không? Anh ta gật đầu. Đều là do thích thần thông, do thích cảm ứng mà gây ra điều không như ý muốn này, cuối cùng phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Các vị xem quá đáng thương. Những người này chúng ta thường gặp ở nước ngoài, đa số là những người học rất giỏi, lấy được học vị thạc sĩ, học vị tiến sĩ, không dễ chút nào. Lúc mà chưa học Phật Pháp thì bình thường, học Phật Pháp được nửa năm, một năm thì lại gặp phải quả báo như vậy. Đặc biệt là học mật tông, học thiền, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Thầy giáo không hướng dẫn chu đáo cho họ. Phàm là người học Phật không dụng công thì sẽ không bị ma dựa. Đây đều do học Phật rất dụng công thì vấn đề sẽ xuất hiện ngay. Người học giáo, người học niệm Phật ít bị ma dựa. Người niệm Phật nếu xảy ra việc này cũng đều do cầu cảm ứng, do tâm cầu thần thông mới gây ra những ma chướng. Người học giáo lý mà không có cơ hội dựa vào, cho nên người học giáo lý rất ít có việc bị ma dựa. Chúng ta cần phải hiểu rõ những đạo lý này. Chúng ta đối với những vị đồng tu bị các ma chướng này, cần phải sanh tâm cảm thông, yêu thương giúp đỡ họ. Cho nên người niệm Phật, tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta phải chân thật niệm Phật, không cầu thần thông, không cầu cảm ứng. Dù những cảm ứng này hiện ra, phải ghi nhớ thấy như không thấy. Phàm là có tướng đều là hư vọng, đừng nên để ý. Trong Tịnh Độ Truyện Ký chúng ta thấy Đại sư Huệ Diễn thời Đông Tấn chính là vị tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông chúng ta. Trong một đời của Ngài, ba lần nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài không nói với một ai cả. Ngài có định lực nên có thể trầm tĩnh. Đến khi Ngài sắp giảng sanh, cảnh giới Cực Lạc lại hiện ra trước mắt, Ngài mới nói cho mọi người, lúc trước có ba lần Ngài nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, bây giờ cảnh giới này lại hiện ra trước mắt nên tôi sắp giảng sanh. Mọi người hỏi Ngài thế giới Tây Phương Cực Lạc có trạng thái thế nào, Ngài nói giống như trong kinh miêu tả, không khác một chút. Thời đại của Đại sư Huệ Diễn, kinh điển Tịnh Độ chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà với kinh Quán Vô Lượng Thọ vẫn chưa được phiên dịch ra. Kinh Vô Lượng Thọ là quyển kinh được dịch ra sớm nhất. Vào thời đó, Ngài ở Lô Sơn dựng lên niệm Phật đường, mọi người đều cùng nhau niệm Phật là dựa vào kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc không giống với trong kinh đã miêu tả thì là giả, quyết không phải là thật. 10 năm trước, có một lần tôi giảng kinh ở Hồng Kông, Pháp sư Sướng Hoài cầm một quyển sách nhỏ đến hỏi tôi, nói có một vị pháp sư đã đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bây giờ quay về rồi, viết ra cuốn sách Cực Lạc Thế Giới Du Ký. Nhìn thấy người nam người nữ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, pháp sư sướng hoài hỏi tôi, việc này đáng tin không? Tôi trả lời, không giống với những gì trong kinh miêu tả, nhất định là giả rồi. Quyển sách đó được in ra rất đẹp, bìa màu hai mặt. Có rất nhiều người đã tin. Nếu như thật sự đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi quay trở về, tuyệt đối không nói ra. Ở trong Phật môn, từ xưa đến nay có một phép tắc bất thành văn. Người đắc đạo không bao giờ lộ diện. Đã lộ diện thì không phải là người đắc đạo.
Chư Phật Bồ Tát ứng hiện đến cõi của chúng ta, nhất định sẽ không để lộ thân phận. Đến một ngày khi đã lộ thân phận thì Ngài đã đi rồi. Đó chính là thật, không phải là giả. Khi thân phận Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ bị lộ, mọi người đều biết Ngài là Phật A-di-đà hóa thân. Liền đi tới xem, nhưng Ngài tọa quá rồi, thân phận bị lộ liền đi ngay. Thân phận bị lộ không đi thì đó là tà thuyết mê hoặc quần chúng, sao mà có được. Hòa thượng Hàn Sơn, Thập Đắc, Phong Can đều như vậy. Một khi thân phận bị lộ, lập tức đi ngay, không thể tìm ra được. Bố Đại Hòa Thượng trước lúc ra đi, Ngài mới nói với mọi người, chính bản thân Ngài nói rằng Ngài chính là Di Lặc Bồ Tát hóa thân đến. Nói xong liền đi ngay. Đây là sự thật. Bây giờ có nhiều người tự xưng mình là Phật gì đó hiện thân, Bồ Tát gì đó đến tái sanh, nói xong lại không đi. Đây là giả dối, không phải sự thật. Nói xong liền đi ngay mới là thật. Nói xong mà không đi, đó chắc chắn không phải là thật, là lừa dối người khác. Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương, sau khi chúng ta thấy được pháp môn Ngài chứng đắc thì phải đi sâu vào trải nghiệm. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không ngoại lệ. Tùy niệm, tùy hiện. Các vị dùng chân tâm mới cảm ứng được chư Phật Bồ Tát. Vọng tâm không bao giờ có cảm ứng. Vọng tâm có cảm ứng là cảnh giới ma, không phải cảnh giới Phật. Xem vị thiên dương thứ 9, Hoa Quang Huệ Thiên Dương, đắc tùy chúng sanh tâm niệm, phổ hiện thành chánh giác giải thoát môn. Tùy tâm niệm chúng sanh cũng chính là lời trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy theo tâm của mỗi chúng sanh mà ứng hóa có khác nhau. Pháp môn mà Ngài đạt được chính là nói về việc này, cũng là lời trong Phổ Hiền Đại Nguyện giảng, thuận theo chúng sanh tùy hỷ công đức. Thành tựu của Ngài là như vậy. Tâm niệm của chúng sanh rất phức tạp. Làm sao tùy thuận? Nói về tâm, có thể của tâm, có tướng của tâm, có tác dụng của tâm. Nếu như chúng ta tùy thuận tướng dụng, vậy thì phiền phức có thể càng lớn. Người thông minh, người có trí tuệ sẽ tùy thuận vào thể của tâm. Tâm chúng sanh, tướng của tâm, dụng của tâm không đồng. Thể của tâm thì tương đồng. Đại sư Giao Quang trong Lăng Nghiêm Chánh Mặt dạy cho chúng ta, dạy chúng ta xả thức dụng căn, cũng khế hợp với ý nghĩa này. Xả thức dụng căn chính là tùy theo thể tâm niệm của mỗi chúng sanh. Thế nào là thức? Thức là tâm niệm ảo tướng của chúng sanh. Tất cả thể tâm niệm của mỗi chúng sanh đều tương đồng. Thể chính là tự tánh chân như. Ở mắt gọi tánh thấy, ở tai gọi tánh nghe, ở lưỡi gọi tánh nếm, ở thân gọi tánh giác, ở ý gọi tánh biết. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi thành bốn chữ: kiến, văn, giác, tri. Đây là tánh. Đại sư Giao Quang chỉ dạy chúng ta lục căn của chúng ta tiếp xúc với lục trần cảnh giới bên ngoài, dùng căn tánh, không nên dùng lục thức. Biết dùng tánh của các căn chẳng phải đã thành Phật rồi sao? Là tự nhiên mà giác ngộ hoàn toàn. Các vị nếu dùng sáu thức, đó là phàm phu. Thức thì có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Nói các vị nghe, A-lại gia là vọng tưởng, mạt na thức là chấp trước, thức thứ sáu chính là phân biệt. Nếu các vị dùng vọng tưởng để phân biệt chấp trước, là các vị dùng lục thức của lục căn. Các vị dùng nhãn thức nhìn sắc tướng bên ngoài, cho nên trong sắc tướng các vị sẽ có phân biệt, sẽ chấp trước, sẽ chấp trước hết tất cả các sắc tướng. Thứ yêu thích, chấp trước thích muốn có được nó. Thứ không muốn thích, chấp trước xa lánh nó, đều là chấp trước. Các vị nghĩ kỹ mà xem. Cho nên phàm là đã nằm trong ý thức. Đối với tất cả con người, sự vật đều có ý niệm bị khống chế ở trong, đều có ý niệm chiếm hữu. Thứ mà yêu thích thì muốn có được, thứ không yêu thích thì hy vọng xa lánh nó. Các vị có được là chiếm hữu, cho dù đem nó đi xa cũng là chiếm hữu. Đây là tạo nghiệp, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Hiện tượng của luân hồi cũng xuất hiện từ đây ra. Vốn dĩ không có tồn tại luân hồi là do sự suy nghĩ sai lầm của tất cả chúng sanh. Sự thấy biết sai lầm, suy nghĩ hành động sai lầm, do ảo tưởng mà biến hiện ra không phải là thật. Hiện tướng này thay đổi khôn lường, sanh diệt trong mỗi phút giây. chúng ta đã từng giới thiệu qua rất nhiều lần rồi. Ở đây các vị nhất định cần phải hiểu, tùy tâm niệm chúng sanh là tùy theo thể tánh tâm niệm chúng sanh. Thể tánh cũng chính là căn tánh của sáu căn. Mắt chúng ta nếu dùng căn tánh của nhãn căn, kiến tánh nhìn tất cả sắc tướng ở bên ngoài, các vị thấy rất rõ, thấy được minh bạch, thấy được thấu triệt. Ở đây không có sự phân biệt, không có chấp trước. Không có phân biệt, không có chấp trước là thấy của kiến tánh. Còn có phân biệt, có chấp trước là thấy của nhãn thức. Không giống nhau. Dùng kiến tánh nhìn, tất cả các pháp đều bình đẳng. Cho nên dùng cái thấy của tánh nhìn thì tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Như Lai. Tại vì sao nói thành Phật rồi, thấy chúng sanh trong đại địa đều thành Phật đạo. Thế nào nói là đều thành Phật đạo? Các vị nhìn thấy trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, thì làm sao tất cả chúng sanh không phải là Phật? Tất cả cảnh tượng bên ngoài đều là do tâm mà hiện ra. Tâm đó là cái chân tâm, chính là chân thật đúng như bản thể của tự tánh. Những tướng mà do chân thật đúng như bản thể của tự tánh hiện ra, tánh tướng như nhau, tánh tướng không khác, làm sao không phải Phật được? Là Phật thật không sai chút nào. Sơn hà đại địa, tất cả chúng sanh đều là Phật. Ai có thể nhìn thấy được? Người xả thức dụng căn nhìn thấy được. Người dùng thức không dùng căn thì không bao giờ thấy được. Cho nên phàm phu nhìn thấy Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Phật Bồ Tát nhìn phàm phu đều là Phật Bồ Tát. Há chẳng phải cảnh tùy tâm chuyển ư? Cảnh giới đâu có gì là cố định? Không phải cố định, đều tùy tâm chuyển. Tâm các vị là tâm Phật, nhìn tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu là tâm phàm phu, nhìn tất cả pháp đều là pháp thế gian. Pháp tướng bên ngoài này có thay đổi hay không? Không có. Không thể nào nói có. Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Không phải. Giống như chúng sanh nhìn thấy được trong kinh này, các vị thấy Thiên Dương, phía trước thấy Phạm Thiên Dương, ở đây nhìn thấy Dục Giới Thiên Dương, về sau lại thấy một vài chúng thần. Mỗi vị hiện tướng đều không giống nhau, toàn là chư Phật Như Lai. Đây chính là lời Phật nói ở trong kinh. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân tướng đó, hiện ra thân phận tướng đó. Tướng không phải định tướng, pháp không có định pháp. Tùy loại hiện tướng, tùy cơ thuyết pháp, thiên biến vạn hóa. Đây mới là chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta hằng thuận chúng sanh, chúng ta không biết làm sao để thuận theo. Chúng ta thường hay nghe được câu nói này, giống như là tùy thuận sự tướng của chúng sanh. Sự tướng làm sao có thể tùy thuận được? Mỗi một chúng sanh, mỗi một tánh khí, mỗi một chúng sanh, một căn bệnh khác nhau, không có cách nào để thuận theo. Chúng ta mới chợt hiểu ra rằng chư Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh là thuận theo tánh đức của họ, thì mới thành tựu được.
tùy thuận tánh đức của tất cả chúng sanh mới có thể thành tựu công đức chính mình. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Công đức chính là tự nhiên mà được giác ngộ. Đó là công đức. Cũng là điều mà trong tông môn gọi là từ trong pháp tướng nhìn pháp tánh. Tùy thuận pháp tướng mà nhìn thấy pháp tánh là đúng rồi. Làm sao để tùy thuận pháp tướng mà thấy pháp tánh? Không chấp tướng thì sẽ thấy được tánh. Chúng ta không thấy được tánh do còn chấp tướng. Các vị còn phân biệt pháp tướng, chấp trước pháp tướng, vĩnh viễn không thấy được pháp tánh. Không phân biệt pháp tướng, không chấp trước pháp tướng thì mới thấy được pháp tánh, mới thành tựu được công đức. Ngày nay chúng ta thuận theo chúng sanh, thành tựu được gì? Phiền não. Các vị càng thuận theo thì phiền não của các vị càng nhiều, phiền não sẽ càng nghiêm trọng. Cho nên trong cuộc sống của ai cũng đều rất cực khổ, nói không thành lời. Thế gian có gì khổ? Làm người là khổ nhất. Khổ ở từ đâu mà ra? Từ phân biệt pháp tướng, chấp trước pháp tướng, không nhìn thấy được pháp tánh. Chư Phật Bồ Tát vui cực lạc thế giới, cái an lạc đó từ đâu mà ra? Các ngài không phân biệt pháp tướng, không chấp trước pháp tướng, các ngài luôn luôn sống trong pháp tánh, làm sao không an lạc được? An lạc từ đó mà ra. Phổ độ chúng sanh phải phát tâm, làm cho bản thân đạt được thành quả, đồng thời có thể giúp được người khác thành tựu. Trong Phật Pháp gọi đây chính là phổ độ chúng sanh. Dùng cách nói của ngày nay mà nói là giúp đỡ tất cả chúng sanh, không điều kiện tính toán. Giúp đỡ họ điều gì? Họ không có ăn, chúng ta cứu tế một ít thức ăn đến cho họ dùng. Không có mặc, đem một ít quần áo cho họ mặc. Không có nhà để ở, xây nhà để cho họ ở. Nếu họ còn muốn ở trong lục đạo luân hồi thì làm sao? Họ muốn đọa trong tam ác đạo thì làm sao? Thì các vị có giúp được không? Người thế gian chỉ chú trọng các việc thiện nhỏ, ăn mặc ở đi, gọi là từ thiện cứu tế. Phật Bồ Tát cứu giúp hết tất cả chúng sanh là làm những việc thiện lớn, giúp các vị lìa sanh tử, giúp các vị thoát luân hồi, giúp các vị thành Phật đạo. Từ bi tế thế một cách chân chính, cứu cánh viên mãn. Dạy học Phật Pháp có ba mục tiêu. Trong Pháp hội Địa Tạng tôi nói qua với các vị rồi. Thứ nhất là giúp người chuyển ác thành thiện. Thứ hai là giúp người chuyển mê thành ngộ. Thứ ba là giúp người chuyển phàm thành thánh. Đây gọi là công đức từ tế. Đây là công đức từ tế của chư Phật Như Lai, không phải của người phàm. Phật có công đức từ tế, ma cũng có công đức từ tế. Công đức từ tế của ma là làm cho chúng sanh tăng trưởng tham sân si. Công đức từ tế của Phật là giúp chúng sanh thành tựu giới định tuệ. Không giống nhau. Cho nên bản thân phổ hiện chánh giác rồi, cũng phải giúp đỡ người khác thành chánh giác. Sau đây là vị thiên dương cuối cùng, Nhân Đà La Diệu Quang Thiên Dương, đắc phổ nhập nhất thiết thế gian đại quy lực tự tại pháp giải thoát môn. Ở đây dạy chúng ta làm thế nào để giúp đỡ người khác. Phổ nhập tất cả thế gian, phổ nhập là nhập bình đẳng, lấy tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng nhập tất cả thế gian. Các vị thấy tâm lượng đó rộng lớn dường nào? Không phải là một thế giới, không phải là một khu vực, không phải một loại chúng sanh. Chúng ta cần phải hiểu, phải minh bạch. Bất luận là vào lúc nào, ở nơi đâu, tự mình tu học cũng tốt, hay cùng đại chúng mà tu học cũng tốt, đều là trong một đạo tràng lớn của Như Lai. Ví như các vị đồng tu tại gia, gia đình các vị, cha mẹ người thân gồm 3-4 người, mỗi ngày đều cùng nhau niệm Phật, cùng đọc kinh với nhau. Đây là một đạo tràng. Đạo tràng này lớn bao nhiêu? Tận hư không biến pháp giới, không khác gì so với đạo tràng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tại vì sao gia đình này lại trở thành một đạo tràng lớn như vậy? Bởi vì các vị không có tâm phân biệt, không có phân biệt, không có chấp trước, tâm lượng cùng với hư không pháp giới là như nhau. Các vị là đại đạo tràng. Ngày nay các vị xây tự viện tham đường, có bao nhiêu mẫu đất thì xây bấy nhiêu. Tâm lượng của các vị nhỏ thì đạo tràng nhỏ. Chỉ có chính mình, không có người khác. Chùa của tôi đã vạch ra rõ ràng ranh giới với các ngôi chùa khác, không qua lại với nhau. Cho dù xây có lớn mấy, đạo tràng cũng rất nhỏ, nhỏ tí xíu. Đạo tràng lớn nhỏ không ở hình thức, mà ở tâm lượng. Ở đây dạy chúng ta làm cách nào để mở rộng tâm lượng, hòa nhập vào khắp trong tất cả thế gian, xa lìa phân biệt chấp trước, hòa nhập vào khắp trong tất cả thế gian. Tôi ở trong một ngôi nhà nhỏ ngồi niệm Phật. Vì ai mà niệm? Vì tất cả chúng sanh ở khắp trong hư không pháp giới mà niệm Phật. Ngôi nhà nhỏ ở đây chính là hư không pháp giới, chính là đạo tràng lớn của chư Phật Như Lai. Người giác ngộ vì tất cả chúng sanh mà niệm Phật, không phân thế giới. Đây là thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là thế giới của Dược Sư Như Lai, thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na, thế giới Tây Phương của A Di Đà Phật, không phân biệt. Các vị còn phân biệt chấp trước, không được. Tâm lượng của các vị quá nhỏ, không phân. Thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân, các vị còn có gì để phân biệt? Tâm lượng của các vị phải lớn mới có thể
bao dung tất cả pháp thế xuất thế gian, không có pháp nào không bao dung. Thử hỏi các vị có còn phân biệt chủng tộc không? Các vị có còn phân biệt tôn giáo không? Tuyệt đối không còn nữa. Phân biệt ở họ. Họ phân biệt. Họ tại sao có phân biệt? Vì chưa có giác ngộ. Người mê thì có phân biệt, có chấp trước. Hay nói cách khác, có phân biệt, có chấp trước là người còn bị mê hoặc. Người đã giác ngộ không có phân biệt, không có chấp trước. Chính phủ Úc Châu đề xướng văn hóa đa nguyên, dung hòa quần thể không giống nhau, không cùng chung tôn giáo. Chúng ta đã thấy và nghe được, trong lòng rất tán thán. Họ đang nỗ lực làm điều này. Chúng tôi đã tiếp xúc với họ. Họ hỏi tôi nên dùng những phương pháp gì để có thể hoàn toàn thực hiện được điều này. Tôi nói cho họ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được những người này. Mỗi một người đại diện cho một quần thể, không cùng chung quần thể chủng tộc, không cùng chung văn hóa, không cùng chung tư tưởng, không cùng chung quan niệm. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được có bao nhiêu người? Thấy có hơn 170 người. Trong thực tế, số lượng quần tộc không dừng ở con số này. Mỗi quần tộc có thể phân tiếp ra số lượng nhiều hơn. Vô lượng vô biên, không cùng chung văn hóa, đa nguyên văn hóa. Các vị thấy trong Hội Hoa Nghiêm, họ sống cùng với nhau rất dung hòa. Họ sống cùng chung với nhau rất vui vẻ. Tại sao họ có thể làm được? Chúng ta cần phải học tập ở trong Hoa Nghiêm mới có thể thực hiện quan niệm đa nguyên. Tôi giới thiệu cho họ, các vị muốn thực hiện được, muốn làm cho tốt, đều có trong Kinh Hoa Nghiêm. Hạ thủ từ đâu? Từ dạy học. Phải làm tốt công việc này, nghĩa là nói nếu hy vọng xã hội an định, hy vọng thế giới hòa bình, hy vọng tiêu trừ tất cả thiên tai nhân quả, chỉ có dựa vào giáo dục. Các đế vương thời cổ đại, đối với những người có đức hạnh, người có học vấn, thì lại tỏ ra rất kính trọng. Chính vì họ biết xem trọng người tài, chính vì vậy quốc gia họ mới được cường thịnh, xã hội sẽ được ổn định phồn vinh. Nếu như không xem trọng đức hạnh, không xem trọng người có học, thì xã hội lúc đó nhất định sẽ loạn. Các vị tỉ mỉ xem lịch sử thì các vị sẽ hiểu. Nguồn gốc sức mạnh làm xã hội ổn định là giáo dục. Các thánh hiền xưa vì hiểu được đạo lý này, ở trong mấy ngàn năm của lịch sử, Trung Quốc từ trước đến nay yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Người Trung Quốc là một dân tộc rất yêu thích hòa bình. Ở Trung Quốc chưa bao giờ xảy ra chiến tranh tôn giáo. Trung Quốc có rất nhiều tôn giáo cùng tồn tại tôn trọng lẫn nhau. Đại sư Chương Gia là người Phật giáo. Đại sư có mối quan hệ rất mật thiết với lãnh đạo của hội, rất thiện hữu. Họ tôn trọng giúp đỡ nhau, hiệp trợ lẫn nhau. Tôi đi theo đại sư trong 3 năm, tận mắt nhìn thấy điều này. Đó là do sức mạnh gì? Là giáo dục. Đều trải qua môi trường giáo dục tốt, tâm lượng sẽ rộng lớn, có thể bao dung được người khác, có thể dung hòa và giúp đỡ nhau. Tuy không cùng quần tộc, không cùng chung văn hóa, không cùng chung tôn giáo, đây không phải sức mạnh chính trị, cũng không phải sức mạnh của quân sự. Kinh tế và khoa học đều không thể làm được, chỉ có giáo dục. Xã hội ngày nay mọi người đều biết là không được ổn định. Do nguyên nhân gì? Do xem nhẹ công việc giáo dục. Giáo dục thời bây giờ chỉ có chú trọng kỹ năng, không xem trọng đức hạnh. Không ai dạy con người nhận thức, quan hệ giữa người với người, cho nên mới gây ra xã hội không ổn định. Mục đích giáo dục của đạo Phật, của Nho giáo đều rất đơn thuần. Nội dung giáo dục có thể chia làm 3 phương diện. Thứ nhất là dạy các vị hiểu mối quan hệ giữa người với người, giáo dục luân lý. Dạy các vị hiểu quan hệ giữa cha với con, giữa chồng với vợ, anh em với nhau, bạn bè với nhau, quan hệ quân thần, quan hệ vua tôi. Dùng cách nói ngày hôm nay chính là quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên. Sau khi các vị hiểu được rồi thì chính các vị mới an phận được, giữ được bổn phận của chính mình, làm hết trách nhiệm của bản thân, làm một người tốt. Thứ hai, dạy các vị hiểu quan hệ của người với tự nhiên, giữa chúng ta với tất cả mọi sự vật trong cuộc sống. Con người giờ không hiểu, tùy tiện phá hoại môi trường sinh thái, cho nên có người nói trái đất bệnh rồi. Tại sao trái đất bị bệnh? Vì ta không hiểu mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Trong Nho giáo nói, nhân từ yêu người thương vật, không biết yêu thương bảo vệ tự nhiên, tùy tiện đi phá hoại môi trường tự nhiên. Thứ ba là dạy chúng ta hiểu được quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Con người bây giờ không để ý đến vấn đề này, họ cho rằng đây chính là mê tín. Họ không biết có trời đất quỷ thần cũng cùng chung sống với chúng ta, cùng chung một chỗ, chỉ là tầng thời gian không gian của chúng ta không giống họ. Chúng ta sống trong môi trường không gian 3 chiều, còn họ thì có thể sống ở không gian 4 chiều, không gian 5 chiều. Mặc dù là tầng không gian có khác nhau, nhưng có sự quấy nhiễu. Dùng cách nói ngày nay là quấy nhiễu của từ trường. Người Trung Quốc gọi quấy nhiễu bầu không khí thật sự tồn tại. Trong Nho giáo có tư tưởng rất hay, cung kính quỷ thần nhưng không tiếp cận, diễn là không học tập họ, nhưng không thể không cung kính họ. Vấn đề này ở trong Phật Pháp thì nói rất cặn kẽ, được nói rất rõ ràng.
Các vị khi hiểu rồi, làm sao để có thể cùng chung sống với chúng sanh trong mười pháp giới? Đây là nền giáo dục chân chính, đầy đủ trí tuệ chân thực, có thể cho chúng ta cuộc sống hòa bình, hạnh phúc viên mãn. Tại sao tôi lại nói nền giáo dục bây giờ quá dễ dãi? Nếu như thật sự có xuất hiện một vị thánh hiền trên đời này, một lãnh tụ hiền minh có khả năng cứu thế giới đến đây để hộ pháp. Quá khứ ở Trung Quốc hộ pháp thường chỉ vua quan. Lấy sức mạnh của quốc gia, lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, dùng vệ tinh truyền bá, thì chỉ cần có 10 vị, 8 vị giáo sư đến giáo hóa cả nước chúng sanh trên khắp thế giới, tôi nghĩ trong nửa năm sẽ có hiệu quả. Tuy hôm nay vẫn có người đạo đức, người có học vấn nhưng vẫn không nhiều, tìm 10 vị, 8 vị cũng có thể tìm ra được. Mời họ mỗi ngày dùng 2 tiếng đồng hồ ở trên TV giảng dạy, giảng trong vòng nửa năm, 1 năm thì con người xã hội này có thay đổi, cho nên dễ dàng làm được. Lúc trước chưa có công cụ khoa học tiên tiến, thật sự lúc đó không có một biện pháp nào tốt. Các vị in sách, có mấy người mà xem hiểu được, có mấy người mà thích đọc sách, không dễ dàng. Dùng TV giảng dạy dễ hơn rất nhiều. Vấn đề ở chỗ Bồ Tát cứu giúp con người cũng như cứu giúp thế giới, thì con người chúng sanh được hưởng phước. Từ xưa đến nay, ở Trung Quốc xuất hiện nhiều vị Bồ Tát lãnh tụ cứu thế. Những đế vương đại thần hiền minh là do Phật Bồ Tát quá thân mà đến, đáng dùng thân quốc dương để quá độ thì hiện thân quốc dương, đáng dùng thân đại thần để quá độ thì dùng thân đại thần. Trong Phẩm Phổ Môn nói có tới 32 ứng hóa, đáng dùng thân gì để độ thì Ngài sẽ quá thân đó. Ngài hôm nay đối với toàn thế giới mà nói, Hoa Nghiêm chính là một môn học tốt nhất. Hy vọng Hạnh Phổ Hiền sẽ được trải khắp thế giới, có thể cứu được toàn thế giới. Chúng ta mong cầu cho xã hội được ổn định, thế giới hòa bình. Mong cầu có thể hóa giải được tất cả các thiên tai. Hy vọng tất cả chúng sanh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Không mong cầu điều gì khác. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây vậy.